Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thu Hằng, Anh Vũ, Trọng Nghĩa và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ 6, 23 tháng 7, 2021. Lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo, Nhật Bản diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, không có khán giả do đại dịch COVID-19. Việt Nam đàm phán với Hoa Kỳ để sản xuất vaccine ARN ngay từ quý tư năm nay. Nga đệ đơn lên Tòa án Nhân quyền châu Âu kiện Ukraine vi phạm nhân quyền. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trong dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2, Đức và Mỹ bắt tay nhau, Nga hưởng lợi thế nhưng Đông Âu cô đơn. Thưa quý thính giả, lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo, Nhật Bản diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, không có khán giả vì đại dịch COVID. Sau đúng một năm chờ đợi, vào lúc 8 giờ tối nay giờ Nhật Bản, Thế vận hội Tokyo đã khai mạc. Đại dịch COVID-19 làm xáo trộn sự kiện thể thao rất được mong đợi này cho đến giờ chót. Không một khán giả nào được vào xem, ngoại trừ gần 1.000 khách mời. Số vận động viên rước cờ và diễu hành trên sân vận động ở Tokyo cũng đã giảm thiểu đáng kể. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hay là phu nhân của nguyên thủ Mỹ Jill Biden là những thượng khách quốc tế hiếm hoi có mặt trong buổi lễ khai mạc. Tổng cộng có chưa đầy 1.000 khán giả có mặt tại một sân vận động có thể đón đến 68.000 người. Nhật Bản và thế giới đã chuẩn bị chờ đón sự kiện này từ năm 2013, nhưng rồi virus corona đã làm thay đổi hẳn diện mạo của Olympic Tokyo. Nước chủ nhà đã phải vượt qua rất nhiều những khó khăn để có được buổi lễ khai mạc đêm nay. Ban tổ chức báo trước, chương trình lễ hội thể thao này sẽ đơn giản và khiêm tốn hơn so với dự kiến. 206 phái đoàn đại diện cho các quốc gia tham dự cũng sẽ tuần hành trên sân vận động Tokyo, nhưng với số thành viên đã được giảm mạnh. Nước Pháp chẳng hạn có đến hơn 370 vận động viên tham dự Thế vận hội Tokyo, nhưng chỉ có chưa đầy 80 người được diễu hành trên sân vận động tối nay. Ngọn lửa Olympic thắp sáng thủ đô Tokyo đánh dấu mùa tranh tài, nhưng các chương trình lễ hội phần lớn đều đã bị hủy bỏ trong bối cảnh mà nước Nhật đang phải đối mặt với một đợt dịch COVID-19 mới. Thủ đô Tokyo thì đang bị đặt trong tình trạng khẩn cấp y tế. Trong hai tuần sắp tới, 11.000 vận động viên quốc tế sẽ tranh tài trong sự thiếu vắng những tiếng vỗ tay, những tiếng hô hào cổ vũ của khán giả Nhật Bản, cũng như là của khoảng 600.000 người ngoại quốc dự trù đến dự sự kiện thể thao này.
Trong hoàn cảnh dịch COVID-19 như hiện nay, để duy trì được Olympic Tokyo, một kỳ thế vận hội chưa từng có trong lịch sử này, các nhà tổ chức, chính phủ Nhật và Ủy ban Olympic Quốc tế đã phải nỗ lực hết sức tiêu chí an toàn sức khỏe cho hơn 11.000 vận động viên đến từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hàng chục ngàn quan chức, thành viên, các đoàn và báo chí được đặt lên hàng đầu. Ban tổ chức đã ban hành một loạt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhất để hạn chế virus lây lan. Mặc dù vậy, đến ngày khai mạc vẫn phát hiện hàng chục ca nhiễm COVID-19 trong một số vận động viên, thành viên các đoàn thể thao hay nhân viên phục vụ sự kiện. Không khí ngày hội thể thao quốc tế thực sự không thể có được trong bối cảnh Tokyo vẫn đang đặt trong tình trạng khẩn cấp y tế và mối lo lắng lây lan dịch vẫn thường trực. Đến sát ngày khai mạc sự kiện, mọi cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy đại đa số người dân Nhật, hơn 80%, đều không muốn Thế vận hội Tokyo diễn ra giữa dịch bệnh. Một số vụ lùm xùm bê bối liên quan đến khâu tổ chức đã phát sinh. Nhưng dù sao thì Thế vận hội Tokyo đã khai cuộc dành chỗ cho các cuộc so tài thực sự của các vận động viên. Vẫn có một bộ phận người hâm mộ thể thao ủng hộ, duy trì sự kiện với hy vọng sức mạnh của thể thao có thể giúp mọi người đoàn kết vượt qua những thách thức khó nhất. Thông tin viên Claire Broadhurst tại Tokyo ghi nhận.
Pour ces jeux plus que particuliers, il n'est ni question de développement économique et à cause de la situation sanitaire ni de réels échanges internationaux.
Với kỳ Thế vận hội quá đặc biệt này, vì tình hình dịch bệnh, vấn đề phát triển kinh tế hay giao lưu quốc tế không được đặt ra. Trái lại, về khía cạnh thể thao thuần túy thì vẫn có. Ông Hirotaka Matsuoka, giáo sư kinh tế chuyên về thể thao thuộc Đại học Waseda ở Tokyo, hy vọng kỳ Thế vận hội này trước tiên sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với trẻ em. Ông nói, bất kể hoàn cảnh nào, Thế vận hội vẫn có thể khơi dậy lợi ích của thể thao cho những người là khán giả hay là người chơi thể thao. Điều này có thể có hệ quả tích cực cho tương lai. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh được rằng các cuộc trình diễn thể thao lớn có những hiệu ứng tích cực khuyến khích mọi người chơi thể thao. Ở kỳ Thế vận hội Tokyo 1964, thế hệ những người khi đó vào khoảng từ 10 đến 20 tuổi, này đã 60-70 tuổi, rất ham mê thể thao. Đúng là có một số người dân Nhật Bản được phỏng vấn trên đường phố cho biết đang mong mỏi được xem một số môn thi đấu. Một người qua đường cho biết, tôi sẽ xem các môn thi đấu, tôi yêu thích tất cả các môn thể thao, nhất là môn karate và judo, tôi cũng chơi những môn này. Một người khác thì cho biết thêm, nhưng khi nghĩ tới các vận động viên, tôi tự nhủ, tôi mong muốn Thế vận hội diễn ra, đó là dịp để những người xem được mơ ước một chút ít, tôi sẽ cổ vũ cho các vận động viên. Tất cả đều hy vọng thể thao sẽ tập hợp đoàn kết mọi người và có thể sẽ là sự thay đổi suy nghĩ của những người còn e ngại với các cuộc gặp gỡ quốc tế như thế này.
Claire Brothers de Tokyo, RFI.
Tập Cận Bình thăm Tây Tạng lần đầu tiên ở cương vị Chủ tịch Trung Quốc, hãng tin Pháp AFP trích dẫn thông báo chính thức của Bắc Kinh cho biết cách nay 2 hôm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Tây Tạng và đây là chuyến thăm đầu tiên kể từ 31 năm qua của một Chủ tịch Trung Quốc đến vùng đất tự trị này.
Theo Tân Hoa Xã, hôm thứ Tư, ông Tập Cận Bình đã tới Ningxi, một địa phương ở phía đông nam của khu tự trị. Chuyến đi đã bị chậm lại so với dự kiến 48 giờ. Chuyến thăm Tây Tạng của lãnh đạo Trung Quốc diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm quân đội của chế độ Cộng sản tràn vào chiếm Tây Tạng. Sự kiện vẫn được Bắc Kinh gọi là cuộc giải phóng hòa bình vùng cao nguyên nằm gần biên giới Ấn Độ. Từ khi nước Trung Quốc Cộng sản được thành lập năm 1949, mới chỉ có ông Giang Trạch Dân trên cương vị Chủ tịch nước đến thăm Tây Tạng vào năm 1990. Ông Tập Cận Bình cũng đã tới Tây Tạng năm 2021 dự kỷ niệm 60 năm giải phóng Tây Tạng, nhưng khi đó trên cương vị Phó Chủ tịch nước. Các hình ảnh được truyền hình Trung Quốc phát đi cho thấy ông Tập Cận Bình bước xuống máy bay đã được đám đông dân chúng trong trang phục truyền thống của người Tây Tạng tay cầm cờ Trung Quốc vẫy chào. Hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc đã đáp tàu đến Lhasa, thủ phủ của vùng Tây Tạng tự trị. Theo Tổ chức Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng, hoạt động của người dân ở Lhasa đã được kiểm soát nghiêm ngặt. Từ sau, các vụ nổi dậy của người Tây Tạng chống chính quyền Trung ương Trung Quốc đã tập trung đẩy mạnh, bình định, đầu tư phát triển cho vùng đất tự trị rất nhạy cảm này nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma, hiện vẫn còn đang sống lưu vong tại Ấn Độ từ năm 1959. Tinh thần phản kháng chế độ Bắc Kinh của người Tây Tạng vẫn không bị dập tắt, thi thoảng vẫn bùng lên qua hình thức các vụ tự thiêu của các tăng ni tu sĩ Phật giáo Tây Tạng.
COVID-19 vẫn là tâm điểm thời sự trên thế giới. Với hơn 3.000 ca nhiễm trong ngày hôm nay, Việt Nam thúc đẩy đàm phán với Hoa Kỳ về chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine ARNm vừa ngừa COVID-19. Chính quyền Hà Nội tìm kiếm mọi nguồn cung ứng vaccine để đối phó với đợt dịch lan rộng trên hầu hết khắp các tỉnh thành, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi triển khai thêm 2 tuần các biện pháp phong tỏa.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngoài các cuộc thương lượng với Hoa Kỳ, Việt Nam còn nỗ lực đàm phán, hợp tác với các đối tác tiềm năng tại Nhật Bản, Nga, Cuba, Israel, Anh và Đức trong chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cũng như cả thuốc điều trị COVID-19. Hãng tin Anh Reuters nêu khả năng Việt Nam sản xuất một loại vaccine theo công nghệ ARN thông tin hiện chưa rõ tên vào quý 4 này hoặc là vào năm 2022 với mức từ 100 đến 200 triệu liều nếu đạt được thỏa thuận. Được Reuters đặt câu hỏi, hai hãng dược Pfizer và Moderna chưa đưa ra bình luận. Cũng trong ngày hôm qua, chính phủ Việt Nam cho biết sẽ xem xét phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vaccine nội địa Nanocovax do công ty dược phẩm Nanogen bào chế. Khác với hai dòng vaccine phổ biến hiện nay như AstraZeneca và Pfizer-BioNTech, thì Nanocovax sử dụng công nghệ ADN protein tái tổ hợp và được thử nghiệm giai đoạn 3 trên 13.000 người tình nguyện từ ngày 11 tháng 6. Chính phủ cho biết có thể sử dụng rộng rãi loại vaccine nội địa này từ nay đến cuối năm. Trước đó, công ty vaccine và sinh phẩm số 1, gọi tắt là Vabiotech của Việt Nam, cũng đã đóng gói lô vaccine Sputnik V đầu tiên, gồm 30.000 liều. Tính đến nay, Việt Nam đã nhận được hơn 9 triệu liều vaccine các loại từ nhiều nguồn khác nhau. Sáng ngày hôm nay đã có thêm hơn 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Dự kiến vào ngày 25 tháng 7 tới đây, Việt Nam sẽ nhận thêm 3 triệu liều vaccine Moderna được chính phủ Mỹ tài trợ thông qua cơ chế COVAX.
tình hình dịch COVID-19 tại châu Á không khả quan, Singapore phát hiện thêm nhiều ca lây nhiễm tại những khu vực mà dân cư đã được tiêm chủng. Theo hãng tin Anh Reuters, 75% dân số Singapore đã được trích ngừa. Dù vậy, trong 28 ngày qua, Singapore vẫn ghi nhận thêm hơn 1.000 ca nhiễm mới và 44% trong số này là những người đã được tiêm đủ 2 liều vaccine. Malaysia sát cạnh, ngày hôm nay cũng thông báo có thêm hơn 15.500 bệnh nhân COVID-19. Đây là mức cao nhất được ghi nhận trong một ngày kể từ đầu mùa dịch năm ngoái. Trong bối cảnh đó, các du khách của Malaysia cũng như là Thái Lan bị cấm nhập cảnh vào Philippines kể từ Chủ nhật tới đây. Phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte đã cho biết như vậy, lệnh cấm này đã được áp dụng với người từ Ấn Độ và Indonesia vào Philippines. Xích lên khu vực ở Bắc Á, Hàn Quốc triển hạn thêm 2 tuần lễ các biện pháp giãn cách xã hội sau khi phát hiện 1.630 ca nhiễm mới. Còn tại Úc, bang New South Wales ghi nhận thêm 136 ca COVID-19 trong ngày. Các giới chức tại thành phố Sydney đòi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp y tế tại thành phố đông dân nhất của nước Úc. Riêng về thời sự tại Pháp, cũng vì COVID-19 mà Thượng viện Pháp xem xét dự luật về giấy chứng nhận y tế trong ngày hôm nay. Đến lượt Thượng viện Pháp xem xét và biểu quyết dự luật về giấy chứng nhận y tế và bắt buộc tiêm chủng chống COVID-19. Vài giờ trước đó thì Hạ viện, các dân biểu đã thức trắng đêm tranh cãi rất gay gắt về văn bản này trước khi biểu quyết với kết quả là 117 phiếu thuận và 86 phiếu chống.
Dự luật nói trên quy định những biện pháp chính như sau. Một là mở rộng việc bắt buộc tiêm chủng chống COVID-19 đến toàn thể nhân viên y tế, nhân viên cứu hộ và những người tiếp xúc trực tiếp với người cao tuổi, những thành phần thuộc diện rủi ro bị nhiễm cao. Biện pháp thứ nhì đòi hỏi trình giấy chứng nhận y tế đã trích ngừa COVID-19 hay âm tính với virus corona khi lui tới các nơi công cộng. Các biện pháp này đã bị cánh tả và phe cực hữu chống đối mạnh mẽ. Cánh hữu tuy ủng hộ các đề xuất của chính phủ về nguyên tắc nhưng đã đòi hỏi một số điều chỉnh. Sau khi đã được Hạ viện thông qua vào lúc 1 giờ sáng nay, dự luật này được trình lên Thượng viện. Nội các của Thủ tướng Jean Castex hy vọng mọi thủ tục sẽ hoàn tất để văn bản này được áp dụng ngay từ đầu tuần tới do diễn biến dịch bệnh tại Pháp đang xấu đi. Trong chưa đầy một tuần, số ca nhiễm mới tại Pháp đã tăng gấp 10 lần, đang từ hơn 2.000 ca mỗi ngày, nay vượt ngưỡng 22.000 bệnh nhân. Bộ trưởng Y tế Olivier Véran nhấn mạnh giấy chứng nhận y tế cần được áp dụng ngay tức khắc. Chưa đầy một tháng sau khi đã dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch cuối cùng, Pháp đang bị làn sóng dịch thứ tư đe dọa.
Nhìn sang Ý, chiến dịch tiêm chủng tiến triển tốt với 51% dân chúng đã được tiêm phòng đầy đủ, nhưng những ngày qua cũng đã có dấu hiệu đại dịch lại lây lan mạnh do biến thể Delta. Chính phủ do vậy đã thông qua một sắc lệnh triển khai tình trạng khẩn cấp y tế cho đến cuối năm nay và mở rộng việc áp dụng chứng nhận y tế đến nhiều tụ điểm công cộng. Thông tin viên Anne Lanier từ Roma cho biết thêm.
Để
vào các phòng bên trong của nhà hàng và quán bar, mọi người sẽ phải trình giấy chứng nhận y tế, tức là xác nhận mình đã được tiêm chủng hoặc đã nhiễm và khỏi COVID-19, hay xác nhận xét nghiệm âm tính làm trước đó 48 giờ. Chứng nhận y tế này sẽ còn được yêu cầu khi vào các tụ điểm biểu diễn, văn hóa, bể bơi, phòng tập thể thao, hội chợ hay hội nghị. Đối với các vũ trường bị đóng cửa từ 11 tháng nay, vẫn không được phép mở cửa trở lại. Chính phủ sẽ cho áp dụng chỉ định màu cho các vùng từ màu trắng, nguy cơ lây nhiễm thấp nhất, sang các vùng có màu khác, có nguy cơ lây nhiễm cao hơn, theo các tiêu chí mới dựa trên tỷ lệ bệnh nhân nhập viện. Liên quan đến khả năng có thể bắt buộc phải có chứng nhận y tế đối với người sử dụng phương tiện giao thông công cộng và một số ngành nghề như giáo viên, chính phủ sẽ ra quyết định sau khi tham khảo ý kiến của các công đoàn.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Tư pháp Nga ngày hôm qua thông báo đệ đơn ra trước Tòa án Nhân quyền châu Âu kiện Ukraine về một loạt những vi phạm nhân quyền.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Moscow tố cáo Kiev vi phạm Công ước của Hội đồng châu Âu về nhân quyền, các quyền tự do cơ bản, sát hại các công dân Nga và gây tử vong cho thường dân vô tội trong vụ máy bay của hãng hàng không Malaysia MH17 bị bắn hạ hồi năm 2014 trên bầu trời Ukraine. Tư pháp Nga đưa ra một danh sách dài về những lý do để kiện Ukraine ra trước Tòa án Nhân quyền châu Âu. Theo quan điểm của Moscow, cuộc nổi dậy ở quảng trường Maidan tháng 2 năm 2014 đã dẫn tới một sự thay đổi tàn bạo trong chính quyền ở Kiev. Từ sau biến cố đó, quân đội Ukraine đã có thái độ thù nghịch với dân cư trong vùng Donbass, sát biên giới, giáp ranh với Nga, qua việc bắt giam bất hợp pháp, ngược đãi dân cư tại đây. Moscow cũng đã kiện Kiev có thái độ phân biệt đối xử đối với những người gốc Nga sinh sống tại Ukraine, ngăn chặn việc cung cấp nước ngọt cho cư dân trên bán đảo Crimea. Đáng chú ý hơn cả là cáo buộc chính quyền Kiev phải chịu trách nhiệm về vụ chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ trên bầu trời Ukraine vào tháng 7 năm 2014, làm 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Theo các nhà điều tra quốc tế, chiếc máy bay nói trên đã trúng phải tên lửa Buk của Nga do phe đòi ly khai ở miền đông Ukraine bắn đi vì tưởng nhầm MH17 là máy bay của quân đội Ukraine.
Mỹ ban hành những biện pháp trừng phạt đầu tiên nhắm vào Cuba, chấn áp người biểu tình hôm 11 tháng 7 vừa qua, thông tín viên Anh Cockpe từ Washington cho biết thêm.
Tôi thẳng thắn lên án việc bắt giam ồ ạt và các phiên tòa giàn dựng nhằm kết án tù một cách bất công những người dám bày tỏ chính kiến. Tổng thống Joe Biden viết trong thông cáo về lệnh trừng phạt chính quyền Cuba. Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo đây chỉ là sự khởi đầu, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục trừng phạt những người chịu trách nhiệm trấn áp nhân dân Cuba. Ông Biden cũng hứa sẽ gây áp lực để chế độ La Habana trả tự do cho các tù chính trị và khôi phục truy cập Internet. Ông cũng thông báo sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho người Cuba sống ở Mỹ chuyển tiền về cho gia đình trong nước. Ông Joe Biden bị phe Cộng hòa và cộng đồng kiều dân Cuba tại bang Florida chỉ trích đã không thể hiện sự ủng hộ những người biểu tình ngay sau ngày 11 tháng 7 vừa qua. Ông cũng bị áp lực của phe cánh tả trong đảng đòi phải chấm dứt các biện pháp cấm vận Cuba đã được tăng cường dưới thời Donald Trump. Tổng thống Mỹ từng hứa trong chiến dịch tranh cử sẽ khôi phục quan hệ hòa dịu với Cuba như dưới thời Obama. Đó không phải là thông điệp được gửi đi bằng những trừng phạt mới lần này.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Vài ngày trước khi hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan, Mỹ đã mở chiến dịch oanh kích nhắm vào lực lượng Taliban, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết như trên, nhưng không đi sâu vào chi tiết.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay trong dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2, Đức và Mỹ bắt tay nhau, nước Nga hưởng lợi trong lúc Đông Âu cô đơn.
Nord Stream 2 là món quà của Merkel dành cho Putin, theo nhật báo Die Welt, khi nói về thỏa thuận đạt được hôm 21 tháng 7 vừa qua giữa Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ. Bà Merkel ca ngợi một thỏa thuận tốt nhưng thực tế chỉ có lợi cho Đức, Nga và Hoa Kỳ, trong khi các nước Đông Âu, đặc biệt là Ukraine và Ba Lan, sẽ bị tác động nghiêm trọng. Có lẽ không cần phải nhắc lại lợi ích của Nord Stream 2 đối với Đức, dù giới chuyên gia cũng như những người phản đối dự án vẫn nhấn mạnh đến nguy cơ Liên hiệp châu Âu phụ thuộc nhiều hơn vào khí đốt của Nga. Thỏa thuận đạt được với Tổng thống Joe Biden còn là một chiến thắng ngoại giao có ý nghĩa đặc biệt đối với riêng bà Merkel trong những ngày cuối trên cương vị Thủ tướng. Nga và Đức là hai nước được lợi nhất trong dự án dài hơn 1.230 km đi qua biển Baltic và cung cấp gấp đôi lượng khí đốt cho châu Âu. Thứ nhất, đối với Nga, dự án Nord Stream 2 giúp giảm khối lượng khí đốt trung chuyển qua Ukraine trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước láng giềng rất căng thẳng trên nhiều hồ sơ. Theo phân tích của giáo sư Thierry Brosse, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po trên đài RFI hôm 22 tháng 7. Thứ hai, Đức sẽ trở thành trung tâm trong lĩnh vực khí đốt và là nguồn phân phối khí đốt tại châu Âu. Mạng lưới vận chuyển khí đốt của Đức sẽ được tăng thêm giá trị, lợi nhuận sẽ đổ về các công ty sở hữu những đoạn đường ống dẫn khí tại Đức, trong khi một số nước Trung và Đông Âu lo ngại sẽ phải mua khí đốt từ Đức với giá cao hơn so với mua từ Ukraine. Đối với Kiev, dự án Nord Stream 2 đặt dấu chấm hết cho vai trò trung chuyển của Ukraine và như vậy sẽ càng dễ bị Nga chèn ép hơn. Năm 2019, 40% trên tổng số 199 tỷ mét khối khí đốt được Gazprom cung cấp cho châu Âu đã được trung chuyển qua lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, Kiev mất đi nguồn thu phí trung chuyển lên đến 1,3 tỷ đô la vào năm 2021, trong khi hợp đồng hiện tại sẽ hết hiệu lực vào năm 2024. Như để trấn an đồng minh, Mỹ và Đức cam kết nỗ lực để khí đốt của Nga sẽ tiếp tục trung chuyển qua Ukraine sau năm 2024, thậm chí triển hạn thêm 10 năm, theo cam kết trong thông cáo chung Merkel-Biden. Phía Đức còn hứa sẽ đưa ra những biện pháp ở cấp quốc gia và sẽ gây sức ép để đạt được những biện pháp hiệu quả ở cấp Liên hiệp châu Âu, kể cả trừng phạt trong trường hợp Nga sử dụng năng lượng như một vũ khí hoặc có những hành động hung hăng nhắm vào Ukraine.
Nhưng thực tế cho thấy trừng phạt Nga từ trước đến giờ không mang lại hiệu quả như mong đợi. Nước tiếp theo bị ảnh hưởng là Ba Lan. Điều này giải thích tại sao chính quyền Warsaw lại kịch liệt phản đối dự án Nord Stream 2. Ba Lan sẽ ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga khi hết hợp đồng với Gazprom vào năm 2022 và sẽ chuyển sang khí đốt của Na Uy. Ngoài ra, Ba Lan cũng muốn phát triển sáng kiến Tam Hải gồm các nước Trung và Đông Âu với mục tiêu đề ra là bảo đảm an ninh năng lượng. Đức cũng lên tiếng ủng hộ dự án như để trấn an Ba Lan. Cuối cùng, Hoa Kỳ rút lui êm thấm sau khi thỏa thuận được với Đức một số bảo đảm tài chính cho Kiev thông qua quỹ xanh khoảng 150 triệu đô la để hỗ trợ chuyển đổi công nghệ của Ukraine. Tuy nhiên, theo giáo sư Thierry Bros của trường Sciences Po thì đây không phải là điểm mới vì Liên hiệp châu Âu đã hứa khoản đầu tư này cho Ukraine. Việc Tổng thống Joe Biden, người từng kịch liệt phản đối dự án Nord Stream 2, bất ngờ đổi ý, có thể được giải thích qua chiến lược tập trung quan hệ đồng minh với Đức trên nhiều hồ sơ quan trọng khác, đặc biệt là để đối phó với Trung Quốc. Cuối tháng 5 vừa qua, chủ nhân Nhà Trắng từ bỏ trừng phạt tập đoàn Gazprom của Nga, chủ đầu tư chính của dự án, với lý do đã quá muộn để chống lại dự án được hoàn thiện đến 98%. Tóm lại, dù có Nord Stream 2 hay không, thì châu Âu vẫn bị phụ thuộc vào nhập khẩu khí đốt do chỉ sản xuất được 13% nhu cầu của khu vực. 87% còn lại phụ thuộc vào nước ngoài, trong đó Nga với tập đoàn Gazprom và Hoa Kỳ là những nhà cung cấp lớn nhất.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thủy Dương phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Sơn Ca giới thiệu về nhà văn người Pháp gốc Nga André Makin với cuốn tiểu thuyết Di chúc Pháp đưa ông lên đỉnh cao danh vọng với 3 giải thưởng văn học. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề đối trọng Trung Quốc nhưng vẫn duy trì một mối giao thương tốt đẹp, New Zealand đã làm được những gì? Thông tín viên Hoàng Hằng thực hiện với phần phân tích của luật sư và nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự với đề tài COVID-19 Đông Nam Á phải đối mặt với số ca nhiễm và tử vong tăng vọt, Trọng Nghĩa giải thích.
Thảm họa COVID-19 tại Ấn Độ trong 2 tháng 4 và 5 vừa qua, với những ngày số ca nhiễm vượt mức 400.000, bên cạnh số tử vong thường nhật từ 3.000 đến 4.000 người, đã khiến cả thế giới kinh hoàng. Thế nhưng, từ 2 tuần lễ này, khu vực Đông Nam Á đang gây nên lo ngại, đặc biệt tại 3 nước Indonesia, Malaysia và Miến Điện, nơi tỷ lệ tử vong theo đầu người đã vượt qua Ấn Độ vào thời kỳ đỉnh điểm của dịch bệnh. Theo trang web World Matters, tại Indonesia, nước đang bị coi là tâm điểm của dịch bệnh ở châu Á. Trong 7 ngày qua, tính đến hết ngày hôm qua, số người chết vì COVID-19 được chính thức ghi nhận đã lên đến 8.840 người, so với 6.432 người một tuần lễ trước đó. Tại Miến Điện, số tử vong được thống kê cũng đạt mức 1.787 người trong 7 ngày vừa qua, so với 725 người một tuần trước. Đà tăng cũng được thấy tại Malaysia với 961 người chết tuần qua, so với 710 người một tuần trước. Trong khu vực Đông Nam Á, nếu chỉ tính trong 7 ngày qua, thì Miến Điện hiện đang đứng đầu bảng thống kê về tỷ lệ tử vong theo đầu người với 33 trường hợp trên 1 triệu dân. Theo sau là Indonesia với mức 32 và Malaysia mức 29. Các trường hợp tử vong đã tăng vọt, tương ứng với số lượng kỷ lục của các ca nhiễm mới được chính thức ghi nhận trong khu vực, với hơn 306.000 trường hợp trong một tuần tại Indonesia, hơn 84.000 ca tại Malaysia, hơn 40.000 tại Miến Điện. Ngay cả ở Việt Nam, số ca nhiễm mới cũng tăng vọt, với hơn 33.000 ca nhiễm mới trong 7 ngày qua, tăng 104% so với 7 ngày trước đó.
Câu hỏi mà hầu như tất cả các chuyên gia đều đặt ra là vì sao các nước Đông Nam Á lại bị nặng như hiện nay trong bối cảnh mà nhiều quốc gia như là Việt Nam, Thái Lan, Singapore trong những đợt dịch trước đây đã từng được ca ngợi là thành công trong việc ngăn chặn đại dịch.
Theo hãng tin Mỹ AP ngày 22 tháng 7, có rất nhiều yếu tố thúc đẩy đà tăng vọt của dịch bệnh hiện nay. Đối với ông Abhishek Rimal, điều phối viên đặc trách vấn đề khẩn cấp của Hội Chữ Thập Đỏ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trụ sở đặt tại Malaysia, thì một trong những nguyên nhân là người dân địa phương ngày càng mệt mỏi trước các biện pháp hạn chế và lơ là các giải pháp phòng ngừa. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm chủng cực thấp trong khu vực bắt nguồn từ tâm lý coi thường chích ngừa trước đây của các chính quyền sở tại đã khiến cho cư dân cả vùng trở thành mồi ngon cho biến thể Delta xuất xứ từ Ấn Độ có sức lây lan nhanh và mạnh hơn chủng SARS-CoV-2 truyền thống. Trong bài phân tích ngày 19 tháng 7 về cuộc chiến chống COVID-19 hiện nay của các nước Đông Nam Á, Đài phát thanh Mỹ NPR cho rằng biến thể Delta có dấu hiệu đang nhanh chóng bám rễ tại Đông Nam Á, trong bối cảnh khu vực có vẻ thiếu chuẩn bị đối phó khi làn sóng thứ ba với biến thể mới bắt đầu đánh bật biến thể Alpha cách nay vài tháng. Trả lời đài NPR, nhà dịch tễ học Dicky Budiman thuộc Đại học Griffith tại Úc ghi nhận là tình hình đáng ngại trên hai điểm. Năng lực xét nghiệm còn quá thấp so với quy mô của đại dịch và tỷ lệ tiêm chủng không chỉ thấp mà còn chậm. Ngoại trừ trường hợp Singapore, hầu hết các nước Đông Nam Á đều có một tỷ lệ tiêm chủng dưới mức 10%, chẳng hạn như tại Thái Lan, Indonesia hay Việt Nam. Bên cạnh đó, còn có vấn đề thiếu vaccine ngừa COVID-19, nhất là vaccine đã chứng tỏ hiệu quả. Loại vaccine mà nhiều quốc gia Đông Nam Á đang sử dụng hiện nay là Sinovac của Trung Quốc. Thế nhưng gần đây đã xuất hiện nhiều câu hỏi về tính hiệu nghiệm của thuốc chủng Trung Quốc đối với biến thể Delta rất dễ lây lan. Ở Indonesia, khoảng 14% dân số đã tiêm ít nhất một liều vaccine, chủ yếu là Sinovac của Trung Quốc. Giờ đây, cả Indonesia lẫn Thái Lan đều đang có kế hoạch tiêm thêm các loại vaccine khác cho các nhân viên y tế của họ đã từng được chủng ngừa bằng Sinovac.
Với kinh nghiệm của Ấn Độ là bài học, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đã phản ứng tương đối nhanh chóng, cấp tốc ban hành các biện pháp hạn chế mới để làm chặn đà lây lan của virus và cố gắng đáp ứng nhu cầu của số lượng ngày càng tăng những người nhập viện vì bệnh nặng.
Trả lời phỏng vấn qua điện thoại từ Kuala Lumpur, chuyên gia Rimal cho biết, người dân trong vùng rất thận trọng vì họ đã nhìn thấy thảm họa ngay trước mặt. 400.000 trường hợp mỗi ngày ở Ấn Độ và họ thực sự không muốn điều đó lặp lại. Chiến dịch tiêm chủng tại Đông Nam Á đang tăng tốc nhưng cần có thời gian để đạt được hiệu quả như mong muốn. Và ngay từ bây giờ, các nước đang phải đối phó với đà tăng vọt của số bệnh nhân COVID-19. Tại Indonesia, để đối phó với tình trạng bệnh viện bắt đầu cạn kiệt oxy, chính phủ đã nhập cuộc và ra lệnh cho các nhà sản xuất dành đến 90% cho oxy y tế thay vì 25% như trước đây. Trước cuộc khủng hoảng hiện nay, quốc gia này cần đến 400 tấn oxy cho y tế mỗi ngày, nhưng với sự gia tăng mạnh mẽ của khối bệnh nhân COVID, lượng sử dụng hàng ngày đã tăng gấp 5 lần, lên đến hơn 2.000 tấn. Tình hình Miến Điện còn tệ hại hơn vì công cuộc chống đại dịch đã lùi bước sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng 2, gây nên làn sóng phản đối và bạo lực chính trị, có hậu quả là phá hoại hệ thống y tế công cộng. Trong những tuần lễ gần đây, với công cuộc xét nghiệm và thống kê các ca nhiễm bắt đầu khôi phục, người ta thấy rõ là Miến Điện đang bị một làn sóng dịch bệnh mới khởi sự từ giữa tháng 5. Kể từ đầu tháng 7, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 của Miến Điện gần như tăng theo chiều thẳng đứng, trong lúc số ca nhiễm và tử vong đều bị cho là không được báo cáo đầy đủ. Hiệp hội nghị sĩ ASEAN về nhân quyền, một nhóm đấu tranh nhân quyền trong khu vực ghi nhận, với năng lực xét nghiệm rất thấp, số lượng vaccine trong nước không nhiều, tình trạng thiếu oxy và các nguồn cung cấp y tế khác trên diện rộng, cũng như hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã bị hạn chế, đang ngày càng căng thẳng thêm, thì tình hình dự kiến sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong những tuần lễ và tháng tới đây. Trong khi đó, việc quân đội tịch thu oxy, các cuộc tấn công vào các nhân viên và cơ sở y tế kể từ sau cuộc đảo chính, và sự thiếu tin tưởng của phần lớn dân số vào bất kỳ dịch vụ nào mà chính quyền cung ứng có nguy cơ biến một cuộc khủng hoảng thành thảm họa.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo, Nhật Bản diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, không có khán giả do đại dịch COVID. Việt Nam đàm phán với Mỹ để sản xuất vaccine ARNm ngay từ quý tư năm nay. Nga đệ đơn lên Tòa án Nhân quyền châu Âu kiện Ukraine vi phạm nhân quyền. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trong dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2, Đức và Mỹ bắt tay nhau, nước Nga hưởng lợi trong lúc Đông Âu thì cô đơn. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo của Thùy Dương.
Điểm báo.
Thưa quý vị, nhân ngày chính thức khai mạc Thế vận hội, các báo Pháp hôm nay đều quan tâm dành nhiều bài viết cho sự kiện thể thao toàn cầu này dưới nhiều góc độ. Báo Kinh tế Le Seco đặt tựa trang nhất thách thức Olympic Tokyo trên nền bức ảnh một cô gái giơ cao ngọn đuốc. Le Figaro nói về Thế vận hội Tokyo dưới sự giám sát chặt chẽ về dịch tễ. Đây cũng là dịp để Le Figaro nhìn lại Olympic Tokyo 1964 và hướng tới Thế vận hội Paris 2024. Còn La Croix dành cả tựa trang nhất bài xã luận và mục sự kiện cho Olympic 2020. Thế vận hội bằng mọi giá là tựa trang nhất trên nền tấm hình chỉ có một nữ vận động viên chơi bóng. Phía sau là biểu tượng Thế vận hội gồm 5 vòng tròn lồng vào nhau. Điều mỉa mai theo La Croix là ban tổ chức năm nay lại thêm từ cùng nhau vào khẩu hiệu cao hơn, nhanh hơn, khỏe hơn. Ở thời Covid-19, khái niệm làng Thế vận cũng mất ý nghĩa bởi các vận động viên bị cấm gặp gỡ nhau ngoài giờ thi đấu. Olympic 2020 là một kỳ thế vận được tổ chức bằng mọi giá nhưng không niềm hân hoan vui sướng. La Croix hy vọng đến Olympic mùa hè Paris 2024 thì sẽ có một ngày hội đích thực.
Thời sự quốc tế của Le Monde được dàn trải trên nhiều hồ sơ, từ vụ gián điệp bằng phần mềm Pegasus, đặc biệt là ở vùng Vịnh, thỏa thuận giữa Mỹ và Đức về đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2, việc Thủ tướng Anh Boris Johnson muốn thương lượng lại với Liên Âu về Bắc Ireland, những thách thức đặt ra cho tân Tổng thống Peru, vụ Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho tổ chức trưng cầu dân Ý về dự luật gây tranh cãi liên quan đến người đồng tính, song giới và chuyển giới LGBT. Bài xã luận của Le Monde cũng dành để nói về việc Liên Âu phải ngừng những suy nghĩ ngây thơ để đối phó với chính quyền Orbán.
Bên lề Olympic Tokyo 2020, Le Monde nói về những rạn nứt trong xã hội Nhật Bản, thể hiện qua việc nhiều người dân phản đối kỳ Thế vận hội năm nay. Nhận định chung của các thông tin viên của Le Monde tại Tokyo là đằng sau một xã hội có vẻ uể oải là tinh thần nổi dậy. Trong khi nhiều nền dân chủ bị chia rẽ bởi xu hướng dân túy, cực đoan, thì Nhật Bản lại là một trường hợp đặc biệt, không có nhiều rối ren chính trị như ở Mỹ hay châu Âu. Biểu tình chỉ diễn ra với quy mô nhỏ, nạn bạo lực đường phố và cướp phá không tồn tại. Các thành phố an toàn tuyệt đối, không có đình công, chính trị ổn định với sự thống trị của đảng cầm quyền từ nhiều năm nay, ít dấu hiệu cực đoan. Nước Nhật đầu thế kỷ 21 cho thấy hình ảnh của một xã hội ít sự đòi hỏi, thậm chí là có vẻ uể oải. Thế nhưng, theo các thông tin viên của Le Monde, thì nếu nhìn gần hơn thì không hẳn là như vậy. Xã hội kém đồng nhất hơn, đa dạng hơn, thậm chí có sự nổi dậy. Nhiều yếu tố chắc chắn làm ảnh hưởng đến tính năng động xã hội, chẳng hạn như dân số già chiếm đến 28% dân số, tỷ lệ sinh giảm mạnh, trong khi thế hệ người cao tuổi ủng hộ đảng cầm quyền thì giới trẻ lại không mấy quan tâm đến bầu cử, hay chênh lệch xã hội ngày càng tăng, vân vân.
Về thời sự nước Pháp, ngoài Le Monde vẫn đặc biệt quan tâm đến dịch COVID-19, với 5 bài viết trên 3 trang báo, Le Monde ghi nhận sự căng thẳng giữa chính phủ và quốc hội liên quan đến dự luật mới về tình trạng khẩn cấp y tế. Tại Hạ viện Pháp, các dân biểu chỉ có 4 ngày để bàn thảo và bỏ phiếu thông qua dự luật thứ 9 về tình trạng khẩn cấp y tế, nhất là việc mở rộng phạm vi tiêm chủng bắt buộc và chứng nhận y tế mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra hôm 12 tháng 7, vốn vấp phải nhiều chỉ trích từ các phe đối lập.
Từ hôm qua 21 tháng 7, các công viên vui chơi giải trí ở Pháp bắt đầu thử nghiệm kiểm tra chứng nhận COVID-19. Nhưng theo quan sát của phóng viên của Le Monde ở vài địa điểm, thì các khu vui chơi giải trí này chưa xảy ra tình trạng ách tắc ở lối vào do phải triển khai công tác kiểm tra chứng nhận y tế. Còn tại các tụ điểm văn hóa có trên 50 người tụ tập như ở rạp phim, nhà hát hay bảo tàng v.v. thì việc bắt buộc triển khai công tác kiểm tra chứng nhận y tế quá nhanh đã gây không khí căng thẳng cho các cơ sở và nhiều phản ứng của công chúng, từ sốt ruột, bực tức cho đến ngờ vực. Le Monde cũng lưu ý đến khó khăn của những người muốn tiêm nhưng không thể tiêm sớm để quay trở lại với cuộc sống bình thường, chẳng hạn phụ nữ mang thai chưa được phép tiêm hay những người đã từng nhiễm COVID-19 cách này khá lâu nhưng được khuyên chờ thêm một thời gian mới tiêm do phản ứng của cơ thể quá mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tiêm ngay vào thời điểm này. Trong khi đó, giới khoa học lại chưa thống nhất về việc dỡ bỏ khẩu trang ở những không gian khép kín. Nhiều chuyên gia cảnh báo đây sẽ là biện pháp thiếu thận trọng, nhất là trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm virus corona hiện giờ đã lên cao tương đương với đỉnh dịch hồi tháng 11 năm 2020.
Vụ phần mềm gián điệp Pegasus hôm nay vẫn thu hút sự chú ý của Le Figaro trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã triệu tập và đích thân chủ trì hội nghị quốc phòng và an ninh quốc gia sau khi báo chí tiết lộ khả năng nhiều mục tiêu Pháp, trong đó có chính Tổng thống Macron, có thể đã bị Maroc do thám bằng phần mềm Pegasus do công ty NSO Group của Israel sản xuất.
Theo Le Figaro, các vụ tiết lộ về các vụ gián điệp mạng quy mô lớn đang làm sáng tỏ dần những cuộc chiến tranh không gian mạng. Theo bước Hoa Kỳ, ngày càng nhiều nước phương Tây chọn cách chỉ rõ những nước đứng đằng sau vụ tấn công ác ý hoặc âm mưu gián điệp đó. Chính quyền Pháp dù chưa làm như vậy, nhưng phủ tổng thống đã yêu cầu Maroc và Israel làm sáng tỏ mọi chuyện. Sự phổ biến vũ khí mạng do các tổ chức tư nhân, chẳng hạn như NSO Group của Israel phát triển, đang làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ xung đột mạng ngày càng được dân chủ hóa. Các hoạt động gián điệp được thực hiện nhờ phần mềm Pegasus chỉ là một mặt của mối đe dọa. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quốc phòng của Nghị viện vào tháng 6 vừa qua, ông Guillaume Poupard, Tổng giám đốc Cơ quan An ninh mạng Pháp ANSI, đã phân biệt ba loại, đó là tội phạm mạng, đặc biệt là thông qua yêu cầu đòi tiền chuộc, gián điệp và phá hoại. Ba ví dụ điển hình được ông nêu lần lượt là vụ tấn công nhắm vào Colonial Pipeline, vụ tấn công nhắm vào Microsoft Exchange mà Hoa Kỳ quy trách nhiệm cho Trung Quốc và vụ SolarWinds mà Moscow bị cho là có liên quan. Le Figaro trích dẫn một người am hiểu về tầm mức của các vụ xâm nhập như sau. Cứ như thể máy bay ném bom của Nga đã bay trên đất Mỹ trong nhiều tháng trời mà không bị phát hiện.
Le Figaro nhận định việc phát hiện một sự xâm nhập là cực kỳ phức tạp, ngay cả khi về mặt kỹ thuật, khi các cơ quan đặc trách đã được trang bị nhiều kỹ năng. Một quan chức cấp cao của lực lượng không gian mạng Pháp giải thích là phải biết cách thăm dò đúng chỗ, bởi không phải lúc nào cũng có thể phát hiện được hệ thống phần mềm gián điệp nếu chúng chưa được kích hoạt.
Quân đội các nước rõ ràng đều coi là chiến tranh mạng đã bắt đầu giữa các cường quốc. Một vị tướng ở Bruxelles cho biết, chúng tôi đã sẵn sàng. Còn Tổng Giám đốc Cơ quan An ninh mạng Pháp ngay từ hồi tháng 6 đã nhận định, mức độ đe dọa và số vụ tấn công đang tăng lên, đó là chúng tôi mới chỉ nói đến những gì chúng tôi thấy. Để đối phó, phản ứng của nhà nước và nói chung là của hệ sinh thái mạng là rất cần thiết. Để đề phòng các vụ tấn công mạng, tại Pháp có một hệ thống có tên là Shen-C4 đã được triển khai, bao gồm một bộ phận kỹ thuật và một bộ phận chiến lược với các đề xuất phản ứng do Hội đồng Quốc phòng phát triển và thảo luận. Theo Tổng Giám đốc Cơ quan An ninh mạng Pháp, các đòn bẩy ngoại giao, kỹ thuật, các đòn phản công hay trừng phạt kinh tế đều được phép sử dụng để đối phó với các vụ tấn công mạng, mà các hành động này lại chủ yếu đến từ các quốc gia lớn. Điều đó cũng có nghĩa là sẽ có những khó khăn trong việc tìm kiếm một phản ứng phù hợp và tương xứng. Le Figaro kết luận, đối mặt với phần mềm gián điệp Pegasus, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có những lựa chọn khó khăn.
Nhìn sang châu Á, ngoài nhiều bài viết về Thế vận hội được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản, Le Figaro quan tâm đến cuộc khủng hoảng ở Miến Điện. Trong bài viết Miến Điện, tài sản của quân đội dưới áp lực từ vụ đảo chính, Le Figaro cho biết do sa lầy vào cuộc xung đột, viễn cảnh kinh tế tồi tệ và cuộc khủng hoảng COVID-19 khiến tập đoàn quân sự chịu nhiều áp lực về tài chính.
Nguồn dự trữ tài chính lớn của quân đội Miến Điện không tránh khỏi bị ảnh hưởng từ vụ đảo chính ngày 1 tháng 2 vừa qua. Cho dù đứng đầu một số tập đoàn trong các lĩnh vực kinh tế then chốt như ngân hàng, viễn thông hay khai thác khí đốt, khai thác mỏ, nên Tatmadaw, tức quân đội Miến Điện, có nhiều thu nhập. Theo một báo cáo của tổ chức IOM gồm các nhà kinh tế độc lập của Miến Điện và ngoại quốc được thành lập sau vụ đảo chính, thì quân đội Miến Điện sở hữu ít nhất 4 tỷ đô la trong các tài khoản ở nước ngoài, tương đương với 2/3 ngoại tệ của đất nước. Ngoài ra, Tatmadaw còn thu thêm 2,5 tỷ đô la mỗi năm từ các công ty của quân đội. Doanh thu từ các doanh nghiệp của quân đội, nguồn thu từ thuế, tiền điện do dân nộp hay tiền đầu tư nước ngoài đều giảm mạnh, nên theo dự báo, hệ quả tài chính đối với quân đội sẽ rất lớn. Thế nhưng, cũng theo nhiều chuyên gia, thì tập đoàn quân sự Miến Điện sẽ không thực sự gặp khó khăn nếu họ vẫn có thể tiếp cận với nguồn ngoại tệ mà họ sở hữu ở nước ngoài để mua vũ khí, đạn dược, xăng dầu hoặc thiết bị quân sự.
Và tiếp nối chương trình, Sơn Ca giới thiệu nhà văn Pháp gốc Nga Andrei Makin với cuốn tiểu thuyết Di chúc Pháp, đưa ông lên đỉnh cao danh vọng với 3 giải thưởng của văn học Pháp.
Lững thững bước, nheo mắt che bớt ánh nắng mặt trời đã trở lại. Tôi quay về nhà, nhà tôi. Vâng, tôi nghĩ thế. Tôi ngạc nhiên nhận ra mình đang nghĩ thế và bật cười đến nỗi hò sặc sụa khiến người qua đường phải quay nhìn. Cái hốc khám thờ này xây từ hơn một thế kỷ này Trong khu vực nghĩa trang ít được thăm viếng vì không có ngôi mộ nào nổi tiếng. Nhà tôi đấy.
Đoạn văn trên trích trong phần cuối tiểu thuyết Di chúc Pháp của nhà văn André Makin. Trong tiếng Pháp, từ chez moi, ngoài nghĩa nhà tôi, còn có nghĩa là quê hương tôi. Nghĩa trang được nhắc đến là nghĩa trang Père Lachaise, nơi Makin đã sống trong những ngày đầu lưu vong ở Pháp. Tại đây, ông đã bắt đầu ghi chép về tiểu sử bà Charlotte Lemonnier.
Tôi khẳng định, chỉ có các tác phẩm sáng tạo bên bờ huyệt mộ, hoặc khi đã ở thế giới bên kia, mới chống lại được thử thách của thời gian.
Những ghi chép ấy về sau trở thành tiểu thuyết di chúc Pháp, xuất bản năm 1995, đưa André Makin lên đỉnh cao của danh vọng với 3 giải thưởng, giải Goncourt, giải Médicis và giải Goncourt dành cho học sinh trung học.
André Makin sinh năm 1957 tại Siberia, là nhà văn gốc Nga nhưng sáng tác bằng tiếng Pháp. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ông đã trải qua những năm tháng đầu tiên trong trại trẻ mồ côi, trước khi được chăm sóc bởi bà ngoại, người dạy tiếng Pháp và nuôi dưỡng tình yêu nước Pháp trong ông.
Năm 1987, ông tới Pháp theo diện tị nạn chính trị, sau đó trở thành giáo sư ngôn ngữ và văn hóa Nga. Hai bản thảo đầu tiên của Makin bị từ chối vì nhà xuất bản không tin tưởng sáng tác bằng tiếng Pháp của một người Nga. Ông đã bịa ra tên một người khác dịch tác phẩm của mình để được xuất bản. Ra mắt tiểu thuyết đầu tay vào năm 1990, 2 năm sau, Makin hoàn thành luận án tiến sĩ tại Sorbonne về tác phẩm của nhà văn Nga Ivan Bunin với tựa đề Thi học của nỗi hoài nhớ. Thành công của tiểu thuyết Di chúc Pháp đã giúp Makin được nhập quốc tịch Pháp ngay trong năm sau, điều mà ông đã từng bị từ chối nhiều lần. Sau này, Makin còn giành thêm nhiều giải thưởng văn chương khác và các tác phẩm của ông được dịch ra 30 tiếng trên thế giới. Sự nổi tiếng đến khiến ông lựa chọn ẩn mình dưới bút danh Gabriel Osmond trong 10 năm với 4 tiểu thuyết. Năm 2016, ông được bầu làm thành viên Viện Hàn Lâm Pháp. Di chúc Pháp là cuốn tiểu thuyết chứa đựng sự thơ mộng của ký ức, sự diệu kỳ của trí tưởng tượng về hành trình đi tìm danh tính và nguồn cội của Makin. Cuốn tiểu thuyết cho ta thấy sức mạnh bền bỉ của những câu chuyện kể, nơi hình ảnh được tiếp nhận và khuếch tán thông qua lăng kính nhạy cảm của tâm hồn. Makin đặc biệt mô tả những khoảnh khắc tâm hồn con người bừng sáng khi những câu chuyện kể đi vào những tầng sâu thẳm, những góc khuất, những khoảng lặng để chạm đến từng sợi dây rung động của người nghe. Tiểu thuyết dựng lên nhiều nước Pháp khác nhau qua điểm nhìn và thời gian khác nhau của nhân vật. Ngoài nước Pháp trong ký ức của bà Charlotte, còn là một nước Pháp trong cái nhìn thơ mộng của cậu bé Alyosha qua lời kể của bà. Một nước Pháp khác lạ khi cậu đọc sách từ thư viện. Một nước Pháp được nhào nặn bằng văn phong riêng khi cậu kể lại cho bạn bè. Một nước Pháp hiện thực khi cậu đã trưởng thành và đặt những bước chân tha hương vào lòng đất nước cậu hằng mơ mộng. Và cuối cùng là một nước Pháp khi bà Charlotte qua đời, để lại lá thư giải đáp câu hỏi về một bức ảnh bí ẩn từ thời thơ ấu. Sự dịch chuyển giữa hai ngôn ngữ cũng làm Alyosha cảm nhận được sự khác biệt giữa hai nền văn hóa và hai đất nước. Chính nước Nga đã làm Alyosha đau đớn, làm cậu có những chuyển biến mạnh mẽ, có những giằng xé nội tâm giữa hai danh tính Pháp-Nga. Giữa thế giới huyền ảo và trần trụi, nơi con người, dù có trí tưởng tượng phong phú đến đâu, vẫn không theo kịp thực tại phũ phàng. Không khí bao trùm ở nửa đầu tiểu thuyết là thảo nguyên mơ mộng của cậu bé Alyosha với chiếc ban công như đu đưa mỗi khi nghe bà kể chuyện.
Phủ đầy hoa, chiếc ban công này như treo lơ lửng giữa đám sương mù nóng nực của thảo nguyên. Mặt trời rừng rực màu đồng, từ từ xà xuống chân trời, rồi bỗng chốc lặn mất tăm. Vài ngôi sao đầu tiên run rẩy trên nền trời. Mùi hương cây cỏ nồng nàn bay lên đến chúng tôi theo chiều gió hây hây. Chiếc ban công khẽ trong chành hững đi dưới bàn chân rồi bắt đầu bay lượn. Chân trời gì cần lại cứ như thể chúng tôi lao tới nó xuyên qua làn hơi đêm. Ngay phía trên đường chân trời, chúng tôi nhận ra cái ánh lấp lánh nhợt nhạt tựa như những vảy sóng lăn tăn trên mặt một dòng sông. Bây giờ chúng tôi thấy mọc lên từ mặt biển kỳ ảo ấy những khối nhà đen, những chóp nhà thờ, những cây cọ đèn đường, một thành phố. Nước Pháp của bà chúng tôi tựa hồ một Atlantis mù sương đang xuất hiện trên mặt sông.
Gaston Bachelard, triết gia nghiên cứu về tưởng tượng và mộng mơ, cho rằng mọi trí tưởng tượng của con người đều bắt nguồn từ 4 vật chất: nước, lửa, khí và đất. Nhưng với Makin, mỗi cử chỉ tình cờ đều trở nên thiết yếu, một thoáng chốc được cắt ra từ dòng chảy đều đều của thời gian, đều trở thành một cõi nhân sinh nhỏ xíu với không gian và bầu trời của nó. Từ bất kể một chi tiết nào của đời sống, Makin cũng có thể làm cho sống động một thời khắc lịch sử, một quãng đời con người, một cảm giác mơ mộng hay phẫn nộ đớn đau, giống như cách Maxim Proust từ hương vị của chiếc bánh madeleine nhúng vào chén trà đã làm sống dậy cả một tuổi thơ, làm cho cả thành phố lẫn vườn hoa đều đi ra từ một chén trà. Nhưng sự sống dậy một vũ trụ lung linh từ hương vị chiếc bánh madeleine của Proust là những hình ảnh đã được nhìn thấy từ trong quá khứ. Còn hình ảnh trong vũ trụ của Makin tạo ra hoàn toàn mới là những hình ảnh về nước Pháp, về cuộc đời của bà Charlotte mà Makin chưa từng thấy bao giờ. Từ trong chiếc vali Siberia của bà, cái túi cầu Pont Neuf, mảnh đá Verdun, những bài thơ, những câu chuyện văn chương, những mẩu báo cũ, những bức ảnh, Makin đã mở ra thế giới cổ tích về nước Pháp và về cuộc đời thăng trầm của bà Charlotte. Thông qua chiều dài những cuộc chiến tranh, xuyên qua không gian hai đất nước, Makin đã rất khéo léo sắp đặt những chi tiết nhỏ ở đầu tiểu thuyết, ở đầu mỗi chương đoạn và dùng thủ pháp khẩu súng của Chekhov để lặp lại nó một lần nữa mỗi khi kết thúc một chuyện kể.
Nửa đầu tiểu thuyết là thời thơ ấu thơ mộng, còn nửa sau là những giằng xé nội tâm giữa hai danh tính Nga và Pháp của chàng thanh niên Alyosha. Văn chương Pháp và sự mộng mơ về nước Pháp khiến cậu lạc lõng và là kẻ bề lề trong xã hội mini ở trường học.
Khi sống trong ngôi nhà của chú dì, nghe người lớn nói chuyện với nhau về hiện thực trong đời sống Nga, đặc biệt chuyện bà Charlotte bị hãm hiếp trên sa mạc, Alyosha đau đớn đến nỗi thấy in lên trong lồng ngực những đường viền trái tim mình cháy bỏng. Cậu tự đánh mình cho đến mức mặt sưng phồng và giàn giụa nước mắt, bởi cái làm cậu kinh hoàng còn tệ hơn cả sự kinh hoàng đã xảy ra trên sa mạc là câu chuyện đó được kể lại bằng ngôn ngữ Nga, bằng giọng bình thường, thản nhiên như không. Cậu bước đi trong tuyết loãng, xa lạ với cái chiều xuân trong trẻo, hơn cả người từ trên sao hỏa. Di chúc Pháp không chỉ viết về cuộc đời bà Charlotte, một người Pháp sống trên nước Nga, mà còn là cuộc đời của Alyosha, ít nhiều mang sự tự hào về dòng máu Pháp chảy trong mình, về mầm mống Pháp đã cấy vào mình bằng tất cả sự hiểu biết và tình yêu với nước Pháp. 20 năm sau, Alyosha đã tìm đường đến với nước Pháp mơ mộng của mình, đối diện với những khó khăn của một người tha hương bên lề nước Pháp. Ở tận cùng của tuyệt vọng và những vụn vỡ tâm hồn trước thực tại, những ký ức về nước Pháp xưa cũ của bà Charlotte đã xuất hiện trở lại một cách thần kỳ, thôi thúc Alyosha quay trở về nơi trú ẩn của mình trong nghĩa trang và viết không ngừng. Và từ Chez Moi, không chỉ là căn hầm mộ nơi Alyosha trú ngụ về mặt vật lý, mà chính sự sống dậy về nước Pháp thơ mộng thời thơ ấu đã khiến anh cảm thấy mình được kết nối với bà Charlotte, với quê hương tâm hồn của mình, với danh tính mà anh cảm thấy mình đúng là mình nhất. Và điều đó đã nâng đỡ anh nhất để bắt đầu viết, xuất bản và trở thành nhà văn. Nhưng di chúc Pháp mà bà Charlotte để lại không dừng lại ở đó. Lá thư của bà sau khi mất đến với Alyosha nhiều năm sau, trả lời câu hỏi về một bức ảnh mà thời thơ ấu bà đã làm tránh trò chuyện về nó. Bí mật được hé lộ này đã để lại một hiện thực khác về nguồn cội Pháp và danh tính của Alyosha, đặt anh trước một ngã rẽ mới của cuộc đời. Anh vừa tập làm quen với hình ảnh một người phụ nữ trong bức ảnh bí ẩn, vừa cảm thấy bà Charlotte đang hiện diện trên những con phố đang thiêu thiêu ngủ. Từ ban công nhỏ đu đưa trên thảo nguyên Saronja đến căn hầm mộ nơi nghĩa trang Père Lachaise, Alyosha là hiện thân của Andrei Makin, đã trở thành nhà văn như thế.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về đối trọng Trung Quốc nhưng vẫn duy trì mối giao thương tốt đẹp, New Zealand đã làm gì? Thông tín viên Hoàng Hằng thực hiện với phần phân tích và nhận định của luật sư, nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Tạp chí Tiêu Điểm.
Trong bối cảnh toàn cầu, khi mà cục diện địa chính trị luôn thay đổi và xoay chiều, các mối quan hệ bang giao đều bị chi phối. Đặc biệt, từ khi Trung Quốc mang giấc mộng Trung Hoa và sử dụng thế mạnh thương mại như một thứ vũ khí chiến lược đã tạo ra những phương cách đối trọng khác nhau giữa các quốc gia, cho dù là đồng minh hay thân hữu. Không ngoại lệ, New Zealand và Úc tương đồng nhiều mặt, thân thiết trong mối quan hệ, đồng thuận trong các vấn đề chung và có cùng đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc. Tuy nhiên, lại bất tương đồng khi tiếp cận vấn đề Bắc Kinh. Nếu như Canberra nhấn chìm mối quan hệ xuống hố sâu mâu thuẫn bằng sự mạnh mẽ công khai lên án, chặn đứng mưu toan xâm nhập và can thiệp giảm thiểu tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh, thì cho dù nhận biết âm mưu, nhưng để giữ vững mối song thương vốn có, Wellington lại đối kháng Bắc Kinh bằng chính sách ngoại giao được cho là uyển chuyển nhiều màu sắc. Vấn đề này được luật sư, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích trong cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt. Xin mời quý vị theo dõi. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Như chúng ta đã biết, New Zealand là nước lớn thứ hai sau Úc thuộc châu Đại Dương, sớm có mối quan hệ ban giao thương mại với chính quyền Trung Quốc. Ông có thể cho biết những cột mốc đáng lưu ý trong chiều dài lịch sử mối quan hệ giữa Wellington và Bắc Kinh?
Thân chào cô Hoàng Hằng và kính thưa tất cả quý khán thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Chúng ta có thể nói New Zealand và Australia hầu như đồng nghiệp trong phát triển mối ban giao với Trung Quốc. Tuy nhiên, New Zealand có tầm nhìn chiến lược của một nước nhỏ, chủ yếu là vùng Nam Thái Bình Dương và Đông Á. Trong khi Australia là một cường quốc kinh tế bậc trung, có tầm nhìn rộng là vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong mối ban giao này, vài cột mốc đáng chú ý nhất bao gồm Hiệp định Thương mại Tự do FTA mà New Zealand và Trung Quốc đã ký hồi năm 2008. Hiệp ước FTA này vừa được New Zealand và Trung Quốc cải tiến, nâng cấp hồi tháng 1 năm 2021. New Zealand là thành viên đầu tiên của tổ chức OECD đã có một hiệp ước FTA với Trung Quốc năm 2014 để ban giao được đa dạng hơn từ kinh tế đến an ninh quốc phòng. New Zealand và Australia đã nâng cấp quan hệ với Trung Quốc lên mức đối tác chiến lược toàn diện, tức là Comprehensive Strategic Partnership. Đến năm 2017, New Zealand gia nhập sáng kiến Vành đai và Con đường, tức là BRI mà Chủ tịch Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã phát động hồi năm 2013.
Vậy, New Zealand biện minh thế nào khi gia nhập Vành đai và Con đường ạ?
Thủ tướng Jacinda Ardern đã xác quyết là cả hai bên, tức là Trung Quốc và New Zealand đều có lợi. Theo tôi thì New Zealand chỉ nhìn từ góc cạnh song phương mà không quan tâm đúng mức về bài sự bành trướng của Bắc Kinh về mặt địa lý chính trị toàn cầu. Chính điều này đã làm cho Bắc Kinh rất hài lòng vì New Zealand là một quốc gia dân chủ phương Tây đầu tiên gia nhập, trong khi đến nay Australia và Hoa Kỳ vẫn từ chối, thưa cô.
Mối quan hệ giữa New Zealand và Úc được khẳng định mật thiết như một gia đình, và cả hai xem Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất. Ngoài ra, Wellington và Canberra cũng tương đồng trong cách ứng phó khi nhận thấy sự xâm nhập ngày một sâu rộng của Bắc Kinh vào khu láng giềng Nam Thái Bình Dương. Vậy, New Zealand có phương cách hành động như thế nào nhằm đối trọng sự bành trướng của Bắc Kinh trong khu vực này ạ?
Mỗi năm, Trung Quốc mua khoảng 25% hàng hóa đầu vào dịch vụ mà New Zealand đã xuất khẩu ra toàn thế giới. Năm 2008, sau khi hiệp định FTA được ký giữa hai nước, thì trị giá hàng hóa và dịch vụ mà New Zealand đã bán cho Trung Quốc lúc bấy giờ là từ 4 tỷ 400 ngàn triệu đô la. Nhưng đến nay, vào năm 2020, thì mức độ giao thương giữa hai bên đã lên đến 21 tỷ 100 triệu đô la New Zealand. Tổng trị giá giao thương hai chiều là 33 tỷ đô la New Zealand. Cho nên rõ ràng chúng ta nhìn thấy New Zealand đang hưởng được tình trạng xuất siêu tốt đẹp, do đó có thể bị áp lực nhiều từ phía Trung Quốc, thưa cô. Một mặt, Bắc Kinh duy trì quan hệ lãnh đạo cấp cao với New Zealand. Thủ tướng Jacinda Ardern đã chính thức công du Bắc Kinh hồi năm 2019 và được Tổng Bí thư Tập Cận Bình tiếp đón nồng hậu. Thứ hai là Bắc Kinh mở rộng vòng đai về Con đường để tạo ảnh hưởng tại vùng Nam Thái Bình Dương. Năm 2018, Thủ tướng Jacinda đã phát động chính sách đối trọng gọi là Pacific Reset. Theo tài liệu của Bộ Ngoại giao New Zealand, thì Pacific Reset là một chính sách mới nhằm phát huy đối tác sử dụng quyền lực mềm, kể cả viện trợ phát triển, với cái đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Tuy nhiên, New Zealand không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng đây là một sách lược để giúp New Zealand duy trì ảnh hưởng tại Nam Thái Bình Dương trước sự xâm nhập của Bắc Kinh. Tầm vóc có thể nhỏ hơn, nhưng mục đích của chính sách Pacific Reset của New Zealand không khác gì kế hoạch Pacific Step Up của Australia.
chúng ta có thể nhận thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận các vấn đề liên quan đến Bắc Kinh giữa Wellington và Canberra. Nếu như Canberra mạnh miệng thẳng thắn chỉ trích Bắc Kinh trong mọi vấn đề, thì Wellington lại do dự hoặc miễn cưỡng chỉ trích Bắc Kinh trong một số vấn đề chung. Điều này được cho là do bản sắc dân tộc và khái niệm về lợi ích khu vực, chứ không phải xuất phát từ nỗi sợ hãi về sự trả đũa kinh tế từ Bắc Kinh. Luận điểm này được hiểu như thế nào, thưa ông?
Về mặt địa lý tự nhiên, New Zealand là một quốc gia Nam Thái Bình Dương và được che chở bởi Australia, một lục địa rộng lớn hơn gấp nhiều lần, nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. Tầm nhìn của New Zealand thu hẹp về mặt địa lý chính trị so với Australia, mặc dù cả hai đều có thể chế truyền thống tự do dân chủ vững chắc và thuộc nhóm các quốc gia phương Tây, trước Thế chiến thứ hai là do Đế quốc Anh lãnh đạo và sau Thế chiến thứ hai là do Hoa Kỳ lãnh đạo. Là một nước nhỏ, New Zealand đôi khi phải uyển chuyển để duy trì độc lập ngay cả với đồng minh của mình hoặc là thân hữu của mình. Thế kỷ thứ 21 là một thế kỷ toàn cầu hóa về mặt kinh tế, là một thế kỷ đa cực về mặt an ninh quốc phòng. Có lẽ sau khi trở lại với Hiệp định ANZUS, do đó, trên nguyên tắc, New Zealand được che chở dưới chiếc dù nguyên tử của Mỹ, nên New Zealand cảm thấy an toàn hơn và trong chính sách cải thiện ban giao thương mại với Trung Quốc mà nền kinh tế New Zealand hiện nay đang tùy thuộc. Về mặt song phương, thì New Zealand tin rằng thỏa hiệp nào mà New Zealand có thể đạt được với Bắc Kinh trước những quốc gia khác, thì New Zealand có thể đạt được nhiều thuận lợi hơn. Trong thực tế thì điều này có vẻ như đã được xác minh với Hiệp định FTA năm 2008 và được nâng cấp vào đầu năm 2021. Trong thời gian thương thuyết nâng cấp Hiệp định FTA 2008, New Zealand đã từ chối ký tên vào bản thông cáo chung với Mỹ, Australia và vài quốc gia phương Tây khác nhằm kết án Bắc Kinh vi phạm nhân quyền tại Tân Cương và tại Hồng Kông. New Zealand đã không đồng ý mở rộng phạm vi hoạt động của nhóm Five Eyes, tức là năm đôi mắt hay là còn gọi là ngũ nhãn, trong việc thu thập và trao đổi tình báo giữa năm quốc gia thành viên. Bên cạnh đó thì ngược lại, Australia khi phát biểu lập trường ban giao với Bắc Kinh, Thủ tướng Jacinda Ardern chỉ nói một cách chung chung là có nhiều khác biệt giữa Trung Quốc và New Zealand và New Zealand không thể hóa giải được. Ngoài ra, để bảo vệ giao thương tốt đẹp với Trung Quốc, New Zealand chưa tuần tra Biển Đông hoặc đơn phương hay là hoặc trong sự hợp tác với Hải quân Mỹ. New Zealand đã ra thông cáo hoan nghênh quyết định ngày 16 tháng 7 năm 2016 của Tòa án Trọng tài Quốc tế, tức là BCA ở thủ đô The Hague, nhưng không hề nêu đích danh Trung Quốc, cũng như chưa bao giờ kêu gọi đích danh Trung Quốc nên tuân thủ quyết định này trong vụ án gọi là Philippines kiện Trung Quốc về đường lưỡi bò chín đoạn, khi Trung Quốc là bị đơn và thua cuộc.
Về lâu dài, New Zealand có đủ sức mạnh để một mặt duy trì mối quan hệ song thương tốt đẹp, mặt khác vẫn có thể giữ vững lập trường độc lập, cứng rắn, mạnh mẽ, góp tiếng nói chung cùng các đồng minh dân chủ phương Tây khác và Nhật Bản để chống lại một cường quốc bành trướng Trung Quốc.
Thưa cô, New Zealand là một nước nhỏ như chúng ta vừa nói, nên ít khi bị coi là một mối đe dọa cho một đối tác nào đó, hoặc tất nhiên là không thể là một mối đe dọa với một nước lớn như Trung Quốc. Cho đến nay thì New Zealand đã khá thành công trong việc phát triển ban giao với Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực thương mại và kinh tế. Một mặt, có thể vì Bắc Kinh muốn sử dụng New Zealand như là một tấm gương mà Australia có thể noi theo ban giao song phương giữa Canberra và Bắc Kinh. Mặt khác, có thể vì New Zealand theo đuổi một chính sách ngoại giao uyển chuyển, có nhiều sắc thái, tức là nuance, và đôi khi ẩn dụ dưới dạng mơ hồ có chủ đích, tức là intended ambiguity. Tuy vậy, đây chỉ là một vế trong ban giao song phương với Trung Quốc. Thực tế là đằng sau bộ mặt thân hữu này thì các tổ chức tình báo New Zealand cũng rất quan tâm về sự xâm nhập của Bắc Kinh vào sinh hoạt chính trị nội bộ của New Zealand.
RFI chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo Nhật Bản diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, không có khán giả vì đại dịch Covid. Việt Nam đàm phán với Mỹ để sản xuất vaccine ARNm ngay từ quý tư năm nay. Nga đệ đơn lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu kiện Ukraine vi phạm nhân quyền. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trong dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2, Đức và Mỹ bắt tay nhau, Nga hưởng lợi, Đông Âu cô đơn. Thứ Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy 24 tháng 7, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm tuần báo do Thụy My phụ trách, tạp chí Thế Giới Đó Đây của Trọng Thành và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp Sơn Ca nói về nhà văn Pháp gốc Nga André Makin với cuốn tiểu thuyết Di Chúc Pháp. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.